Các bạn đang nghe câu chuyện Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của tác giả Nguyễn Nhật Ánh, diễn đọc Lâm Tử Băng, truyện được phát hành trên 2vblog.com. Chương 6, nhà con mận. Bất cứ đứa trẻ con nào cũng có hàng trăm lý do, hàng trăm tội lỗi để bị ăn đòn. Một trong người cái tội lớn nhất của tôi lại là tội sợ ma. Tôi sợ ma, không dám đi ngang vào nghĩa trang vào ban đêm. Mặc dù ban ngày nghĩa trang là một sân chơi kỳ diệu với bọn trẻ chúng tôi hay đánh bọn con bò, chạy nhảy qua những mô đất, nô đùa với trò chơi u, chơi rượu bắt, và cuối cùng là bao giờ chúng tôi cũng chơi trò ưa thích nhất là thả diều. Cái cảm giác kéo một chú diều giấy chạy ngược gió, sung sướng nhìn nó bay lên, tay không ngừng nới lỏng cuộc dây cước, rất sống với cảm giác mình đang nâng đỡ cả bầu trời. Tôi thả hết các sợi cước trong dây, trong tay, cột một đầu dây vào gốc cây dương liễu rồi gói đầu lên khúc gỗ mục, với mặt nhìn lên trời, nhìn lên bầu trời xanh, ngắm những cánh diều bay lượn. Thế nhưng khi bóng đêm hạ xuống những bàn tối, thế giới quanh tôi bỗng mang một bộ mặt khác. Nghĩa trang ban đêm đom đóm chập chờn bay lượn với ma chơi, mỗi lần buộc phải đi ngang, tóc gáy tôi dựng đứng. Và những câu chuyện ma của chú đàn lần lượt hiện ra khiến óc tôi, trong óc khiến tôi muốn xỉu. Tiệm tạp hóa nhà con mượn cách nhà tôi một quãng khá xa. Mẹ tôi lại hay sai tôi sang nhà nó, khi thì mua cái hộp vịt, khi thì mua chai nước mắm. Tay vào những lúc tối mịt, đối với tôi đó là một cực hình. Năm đó tôi học lớp 7, đã 13 tuổi nhưng vẫn còn sợ ma. Tôi sợ sệt đi ngang nghĩa trang dưới ánh sao mờ, cứ có cảm giác ai đang đi phía sau lưng mình. Khi ngoảnh cổ nhìn ra sau thì đâu có thấy ai đâu, nhưng hễ quay lại là tôi nghe có tiếng bước chân bước ngay sau lưng. Tôi sợ quá, có cả co cẳng chạy, người phía sau cũng chạy theo tôi, tiếng chân thịt thịt khiến tôi muốn xón ra quần. Lần nào cũng vậy, tôi vừa ló đầu vô quán là con mượn ngạc nhiên hỏi: "Làm gì mà thiều hớt ha hớt hải thế?" Tôi không dám nói là tôi sợ ma, tôi bảo chó được. Nhìn mặt tôi biết là con mượn không tin, nhưng nó không nói gì. Nhà tôi cách nho, nhà nó một nghĩa trang, ở giữa không có nhà nào khác, cho nên không thể có con chó nào khác trừ con vợ nhà nó. Con vợ nhà con mượn là một con chó già, mắt nó bị lòa, gần như không thấy gì. Tai và mắt nó không cần thính nhạy nữa, như dĩ nhiên tôi vào nhà thì nó vẫn biết. Nó nằm yên dưới gầm giường, mong quay lại phía tôi mà vẫy vẫy đuôi chào tôi một cách biến nhát. Con vợ giống y hệt chủ của nó, ba con mượn cũng bị bệnh thông minh. Tôi nghe ba tôi nói thế. Trước đây, lúc mắt còn tin, ông hành nghề cắt tóc. Ông là một trong hai người thợ cắt tóc trong làng, nhưng ông út hơn. Ông cắt tóc ở nhà, có trên một tấm giấy cắt tông trước cửa, ghi nguệt ngoạc, hớt tóc. Ông thợ kia là người hớt tóc dạo. Sau một thời gian dài, tôi cắt tóc chỗ ba con mượn.
Cho